đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, theo số liệu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, từ đầu năm cho đến ngày 21 tháng 8 vừa qua, bệnh viện ghi nhận 734 ca mắc thủy đậu điều trị ngoại trú, tăng 251% ca so với cùng kỳ năm trước. Bệnh thủy đậu là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước, nhưng rất dễ gây nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước, có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não, tuy ít xảy ra. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sảy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi. Trong đó, thủy đậu ở trẻ sơ sinh là một bệnh nặng hơn so với các đối tượng khác, với nguy cơ tử vong cao lên đến 30% do tổn thương đa cơ quan.
Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp sau: hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. Tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu thành công bé sơ sinh bị suy thai cấp trong chuyển dạ do dây rốn quấn cổ 5 vòng cho sản phụ 25 tuổi ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trước đó, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ và nhập viện. Trong quá trình thai phụ theo dõi tim thai, các hộ sinh bác sĩ phát hiện tim thai giảm đột ngột, nhanh chóng hồi sức tim thai nhưng không có dấu hiệu hồi phục. Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn viện chỉ định mổ lấy thai cấp cứu với chẩn đoán con so, thai 39 tuần 4 ngày, ngôi đầu, chuyển dạ, suy thai cấp. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành ca mổ cấp cứu và đã đón được bé trai cân nặng 3.550g chào đời với tình trạng 5 vòng dây rốn quấn cổ siết chặt.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đăng Khoa, trưởng khoa sinh sản cho biết, dây rốn quấn cổ quá nhiều vòng hoặc quá chặt làm cho quá trình vận chuyển máu và dinh dưỡng nuôi thai nhi bị cản trở, do đó thai nhi có nguy cơ sinh nhẹ cân, thiếu máu, thậm chí là tử vong trong bụng mẹ. Vì vậy, để có thai kỳ khỏe mạnh và kịp thời xử trí những bất thường, bác sĩ khoa lưu ý, thai phụ nên theo dõi cử động thai mỗi ngày, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ. Phát hiện thai nhi cử động ít hoặc yếu, cần khám tại các bệnh viện chuyên khoa để đánh giá sức khỏe thai. Thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai đúng hẹn, đặc biệt những trường hợp gần đến ngày dự sinh.
Thưa quý thính giả, cùng với các đợt gió mùa đông bắc đầu mùa tràn về ở miền Bắc và các cơn mưa đầu mùa vào cuối mùa xuân ở miền Nam, là mùa của bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, rất phổ biến đó là bệnh cúm mùa. Cúm mùa có các biến chứng như là suy hô hấp, viêm phổi, hen phế quản, suy tim, đái tháo đường, bệnh mạch vành, suy giảm miễn dịch, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm nhiễm đường tiết niệu, dễ xảy ra với các đối tượng là trẻ em và người già trên 65 tuổi, nhóm người có bệnh nền như là tiểu đường, tim mạch, bệnh mãn tính như hen suyễn hoặc nhóm phụ nữ có thai.
Bệnh cúm mùa do virus cúm thường là 4 chủng từ H1N1, H3N2 và 2 chủng nhóm B gây ra và lan truyền trong cộng đồng với khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục, nhưng theo quy luật nhất định về di truyền. Vì mỗi năm, chủng virus cúm lưu hành khác nhau nên mọi người cần tiêm nhắc vaccine cúm mùa hàng năm. Tại Việt Nam, cúm mùa thường bùng phát từ tháng 10 đến tháng 4. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo cần tiêm vaccine từ tháng 8-9 mỗi năm một lần.
Quý thính giả thân mến, trong ẩm thực, các loại thực phẩm có vị cay như là ớt, tiêu thường được dùng làm gia vị, giúp kích thích vị giác. Theo chuyên gia sức khỏe, ngoài tác dụng trên thì thức ăn cay còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu công dụng từ thực phẩm có vị cay.
Đầu tiên là điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu năm 2022 từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chất capsaicin, một hợp chất giúp tạo vị cay, nồng, có khả năng làm giảm lượng cholesterol có hại và tăng cholesterol có lợi, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng ớt có khả năng giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ tử vong do các bệnh về tim hay đột quỵ.
Thực phẩm có vị cay giúp kéo dài tuổi thọ. Thực phẩm cay có thể giúp kéo dài tuổi thọ nhờ vào chất chống oxy hóa và có khả năng chống viêm hiệu quả.
Tiếp theo là cải thiện sức khỏe đường ruột. Đối với một số người, thực phẩm cay sẽ làm họ cảm thấy khó chịu trong quá trình tiêu hóa. Nhưng nếu dùng với một lượng vừa đủ, nó sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột đáng kể. Cụ thể, chất capsaicin có trong các loại thực phẩm cay sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách hỗ trợ tăng sản xuất lợi khuẩn, đồng thời loại bớt các loại vi khuẩn gây bệnh.
Kế đến nữa đó là hỗ trợ giảm cân. Việc tiêu thụ thức ăn cay sẽ dẫn tới hiệu ứng sinh nhiệt, tức là nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ, khiến cơ thể nóng lên, dễ toát mồ hôi. Đây cũng là lúc cơ thể tăng cường trao đổi chất, đốt cháy nhiều calo dưới dạng chất béo, có tác động tích cực đến việc kiểm soát cân nặng. Dùng thức ăn cay sẽ tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, cho nên sẽ hỗ trợ cho việc giảm cân.
Tuy thực phẩm cay mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng các chuyên gia sức khỏe cũng khuyến cáo ăn quá nhiều sẽ gây ra các triệu chứng khó chịu như buồn nôn, đau dạ dày, tiêu chảy. Để tận dụng tối đa lợi ích của thực phẩm cay, chúng ta cần cân bằng liều lượng các món cay trong bữa ăn, nên hạn chế các món cay chiên ngập dầu, hạn chế dùng các loại sốt cay có quá nhiều chất phụ gia.
Quý thính giả thân mến, lupus ban đỏ, hệ thống là một bệnh tự miễn, bệnh có biểu hiện và gây biến chứng trên khắp các hệ cơ quan trong cơ thể. Nếu như không được điều trị và can thiệp tích cực, thì bệnh có thể đe dọa tính mạng của người bệnh. Chính vì thế, việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tránh các biến chứng của bệnh là rất quan trọng.
Bệnh lupus nói riêng và các bệnh lý tự miễn nói chung là do cơ thể có những sai lệch về đáp ứng miễn dịch, dẫn đến hệ miễn dịch chống lại chính những cơ quan trong cơ thể. Lupus ban đỏ được chia làm nhiều thể khác nhau, nhưng thường gặp hai loại, đó là lupus ban đỏ dạng đĩa và lupus ban đỏ hệ thống. Theo thống kê, trong số các bệnh nhân bị lupus ban đỏ, 90% là nữ giới, lứa tuổi thường gặp là từ 15 đến 50 tuổi và bệnh chiếm tỷ lệ 50 trên 100.000 dân. Theo bác sĩ Lê Bá Đông, khoa khám Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ, cho đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, có một số nghiên cứu cho thấy lupus ban đỏ hệ thống là hệ quả của sự tương tác qua lại của nhiều yếu tố gây nên.
Hiện tại lupus ban đỏ là một cái bệnh lý về viêm mạch, trong đó cái nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh cho đến hiện nay vẫn còn chưa có rõ ràng. Nhưng hiện tại người ta thấy là có sự tham gia của ba cái yếu tố. Thứ nhất là có liên quan yếu tố về di truyền, yếu tố về gen, có sẽ những người đó sẽ ngay những cái đoạn gen nó sẽ dễ bị mắc bệnh lupus ban đỏ hơn so với người bình thường. Những cái người mà mang đoạn gen mà có khả năng mà bị lupus ban đỏ sẽ dưới sự tác động của cái yếu tố về môi trường, là thứ hai đó, yếu tố về môi trường, trong đó đặc biệt là ánh sáng mặt trời, thì nó sẽ gây ra rối loạn cái hệ miễn dịch ở trong cơ thể, từ đó nó khởi phát nên các cái triệu chứng của bệnh lupus ban đỏ.
Do là một bệnh hệ thống cho nên lupus ban đỏ có biểu hiện hầu hết các cơ quan, đồng thời các triệu chứng của lupus ban đỏ hệ thống có thể xuất hiện đột ngột hoặc từ từ sau nhiều tháng, nhiều năm. Các triệu chứng của bệnh thường diễn biến thành những đợt cấp tính xen kẽ với những thời gian lui bệnh. Trong giai đoạn đầu của bệnh, các triệu chứng thường mơ hồ giống với nhiều bệnh lý khác, cho nên kể từ lúc có những triệu chứng đầu tiên cho đến khi chẩn đoán phát hiện được thì bệnh đã ở giai đoạn mãn, khiến cho việc điều trị thường kém hiệu quả. Do đó, bác sĩ Lê Bá Đông cho biết, người bệnh cần đi khám bác sĩ nếu xuất hiện những triệu chứng chính của bệnh lupus như sau.
Khi có những cái triệu chứng về da như là sưng đỏ, nóng, phù nề, nổi ở vùng mặt, rồi bệnh nhân có thể bị tê tai, tê chân, bệnh nhân có thể bệnh nhân bị nổi đỏ da, lan tỏa, đau, căng rát, hoặc là rụng tóc tiến triển, hoặc là có những cái tình trạng như loét miệng, loét mũi, thì nên đến Bệnh viện Gia Liễu khám bệnh.
Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh lupus ban đỏ, nhưng có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng cách ngay từ đầu. Chính vì thế, khi phát hiện và được bác sĩ chuyên khoa đánh giá bệnh trong giai đoạn mãn tính cần được quản lý thường xuyên, thì mục tiêu điều trị là làm cho các triệu chứng thuyên giảm ở mức độ nhẹ nhất, hạn chế các đợt cấp tái phát và hạn chế mức độ ảnh hưởng mà bệnh gây ra cho các cơ quan. Điều này được bác sĩ Lê Bá Đông cho biết thêm.
Nếu như cái bệnh lupus ban đỏ này là chỉ có tổn thương da, nhưng mà điều cái là nó có thể là nguy cơ tổn thương hệ khống, nếu chúng ta không có quản lý và điều trị tốt cái bệnh này thì nó có thể tổn thương đa cơ quan, trong đó cái cơ quan thường gặp đó là khớp, tiếp theo là thận, phổi, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, và nó làm suy giảm cái hệ miễn dịch của cơ thể. Trong đó người bệnh thường là bị lupus ban đỏ thận là cái tình trạng mà gây tử vong nhiều nhất. Bệnh nhân bị bệnh lupus ban đỏ thì phải được quản lý và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Bệnh này thì hiện tại là vẫn chưa có thuốc điều trị tận gốc. Tuy nhiên là chúng ta có thể là quản lý để mà nó không có gây những cái biến chứng về các cơ quan. Chúng ta sẽ quản lý về điều trị về da và có những cái xét nghiệm mà tầm soát định kỳ hàng tháng, mỗi 6 tháng và mỗi năm.
Bên cạnh việc dùng thuốc để hạn chế tiến triển của bệnh, thực hiện lối sống tích cực như là hạn chế uống rượu, hút thuốc, dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, giảm căng thẳng cũng có thể giúp người bệnh giảm hoặc ngăn ngừa tỷ lệ bùng phát lupus ban đỏ người bệnh. Chuyên trang thầy thuốc gia đình hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.